Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Chuyện Hay Trong Tuần với một truyện ngắn mang tên Một Lửa Hy Vọng của Hà Mai Kim. Tôi chợt thức giấc vào lúc quá nửa đêm. Giấc ngủ khá dài làm tôi sảng khoái dễ chịu. Tôi hơi đói, hình như là tôi chưa ăn cơm chiều. À, tôi nhớ ra rồi, hôm nay tôi cố gắng làm thêm mấy giờ phụ trội, nên lúc về tới nhà người mềm nhũn ra như chiếc mền sách. Tôi nuốt vội một chấm cơm nguội, chăn canh bắp cải với thịt kho tàu, rồi định bụng là sẽ nằm nghỉ một lát để lấy lại sức, ngày mai cuối tuần không phải đi làm. Chiều nay lúc tôi bước chân vào nhà thì Vinh đang trầm ngâm đọc báo. Hình như anh đang nghĩ ngợi về một vấn đề gì đó, chắc lại một tin thời sự nóng bỏng nào. Còn bé Vương thì dán chặt mắt vào chiếc tivi, thấy tôi nó reo ầm lên, má về má về. Vinh âu yếm hỏi tôi, hôm nay em về trễ chắc lại làm thêm giờ phải không? Công việc em bề bộn quá, em bỏ dở đâu có đành. Ở sở có gì làm em bực mình không vậy?
Bực thì không bực, nhưng mà mệt quá anh ơi, muốn xỉu luôn vậy đó.
Muốn có đồng tiền thì phải đổ mồ hôi chứ em, có ai ngồi không mà có tiền đâu à. Em ngồi nghỉ mệt một lát rồi ăn mì nghe.
Thôi em không ăn mì đâu anh ơi, em còn chút cơm nguội dư từ hôm qua, một ngày mà không có cơm em chịu không nổi.
Bé Vương vừa ôm lấy chân tôi vừa nhõng nhẽo,
má ơi, má có mua Superman cho con không má?
Má đi làm sao mua cho con được, thôi má hay đi nha.
Má nhớ nha, má ơi, tại sao má lại nấu mì vậy má?
Thì tại má về trễ, nếu ba không nấu thì mẹ con mình đói làm sao?
Bé Vương kéo tôi xuống, nói nhỏ vào tai.
Má ơi, ba làm bể cái chén đó má.
Ừ thì ba lỡ tay, ai mà chẳng lỡ tay con.
Má ơi, sao ba ít cười với con vậy má?
Thì chắc tại con hư, nên ba giận ba không cười chứ gì.
Con đâu có hư đâu, cô giáo khen con nice lắm mà.
Vinh nghiêm giọng, Dương đi lấy sách tập đến dần để mai mốt còn viết thư về cho ông bà nội nữa kìa. Vương sợ ba vội chạy vào phòng học, Vinh lại tiếp tục đọc báo. Anh tức tối khi đọc tin dân tị nạn bị đuổi ra biển. Ăn xong chén cơm nguội, tôi cởi bộ đôi dài, rửa sơ cái mặt, cô đại bộ đồ ngủ rồi nằm vật lên giường. Hai mí mắt nặng trĩu xuống, tôi mơ màng cảm thấy mình nhẹ lâng lâng như một đám mây. Một cơn gió thổi tôi bay tiếp về một phương trời thật xa. Tôi bỗng thấy mình đứng trước cửa trường Gia Long, tay ôm cặp. Lúc đó là giờ tan trường, học sinh lũ lượt ra về, họ cười đùa ríu rít như một đàn chim sẻ được sổ lòng. Những vành nón lá nghiêng nghiêng che ánh nắng chiều, trông dễ thương chi lạ. Vinh hứa chiều nay sẽ đến đón tôi, nên tôi ở lại chờ. Sân trường vắng dần, cái nóng oi bức cũng đã hạ xuống. Những tia nắng cuối cùng vàng nhạt yếu ớt còn cố gắng vui đùa nhảy nhót trên những cây phượng vĩ. Sao giờ này Vinh vẫn chưa đến? Tôi bắt đầu nóng ruột. Mình phải giận anh một bữa mới được, dễ dãi quá anh coi thường. Lần này sẽ giận lâu hơn mấy kỳ trước, để anh năn nỉ hết lời cho bỏ ghét. Tôi đứng nép sau cây phượng vĩ, như muốn thu mình nhỏ lại vì mắc cỡ. Tôi sợ người đi đường biết tôi đang chờ người yêu. Tôi chăm chú nhìn về phía cuối phố. Bóng dáng anh vẫn biệt tâm. Tôi nghĩ ra một cách để đỡ nóng ruột. Tôi sẽ đếm đủ 100 chiếc xe hơi chạy qua chỗ tôi đứng. Chỉ xe hơi thôi, xe đạp, xe gắn máy, xe xích lô máy thì không kể đâu. Đủ 100 chiếc chạy qua mà anh chưa tới thì sẽ biết tay tôi. Tôi sẽ không cười khi gặp anh. Tôi sẽ không đội nón lá để mặt trời làm rám nắng da tôi. Ngày sinh nhật tôi sẽ nằm lì trong phòng. Tôi sẽ... Tôi bực tức thực sự. Hai hàng nước mắt rưng rưng như muốn trào ra. Một vài chiếc xe chạy ngang qua mà tôi quên đếm. Tôi bắt đầu đếm. Một chiếc, hai chiếc,
3 chiếc, 65 chiếc, 66 chiếc, 83 chiếc, 84 chiếc. Bỗng một đoàn xe nhà binh rầm rộ chạy qua, những chiếc này chạy nhanh quá đếm không kịp nên không kể. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, quân đội di chuyển không ngừng, không khéo Vinh sẽ phải bị đưa ra mặt trận. Nếu có mệnh hệ nào, trời ơi, tôi sống sao nổi. Tôi bắt đầu là cuống cuồng, cặp mắt tôi dán chặt ở cuối phố. À, kia rồi, chiếc Vespa với dáng người quen thuộc vừa quẹo đầu đường chạy nhanh về hướng tôi. Ngọc Lan, em đợi anh lâu quá phải không? Tôi không trả lời, bỗng bật khóc, nước mắt chan hòa như một đứa trẻ. Cưng, cho anh xin lỗi, anh bị quân cảnh hỏi giấy, suýt nữa thì rắc rối to rồi. Thôi mình về đi, rồi anh kể cho em nghe. Cơn hờn dỗi của tôi chưa nguôi, tôi muốn đi bộ về cho bỏ tức, nhưng lạ chưa, tôi ngoan ngoãn vâng lời Vinh, và chỉ một khoảnh khắc sau, tôi đã chém chệ ngồi yên sau của chiếc Vespa, hai tay ôm cứng lấy eo ếch Vinh. Anh làm em vừa đợi vừa lo muốn chết luôn kìa. Anh biết Ngọc Lan à, nhưng mà làm sao được đây, anh xúc trại không có giấy phép, nếu một chút xíu nữa là anh có chầu ngủ ở quân vụ thị trấn rồi á.
Anh chỉ hẹn, nhưng mà bao giờ cũng có lý do chính đáng để bào chữa trơn á, chứ không phải bị một cô nào đó cầm chân anh lại sao?
Tôi vừa nói vừa véo nhẹ vào cạnh sườn Vinh, chàng rú lên.
Trời ơi, để yên cho anh lái té cả hai bây giờ.
Rồi anh nói với giọng sung sướng. Có cô bồ đẹp như em mà lại đi lăng nhăng với người khác, trời, quả chăng anh là thằng ngốc, ngốc mà lại tán được em sao?
Anh á hả, là kẻ nịnh đầm nhất Sài Gòn, em chấm đầu anh hẳn tối ưu á. Ơ kìa, sao anh lại quẹo ra cho Bến Thành, chưa về sao? Trời ơi, không khéo, ba mẹ lại xúc ruột nữa kìa.
Anh có lỗi với em, thì em phải cho anh có cơ hội để chuộc chứ. Anh sẽ đưa em tới bà Ba Bún, em ăn bún thang hay là bánh cuốn chả giò? Tôi nhí nhảnh trả lời.
Cả hai, tội của anh to lắm mà, em phải ăn như vậy thì may ra tuổi của anh mới nhẹ được phần nào đó.
Tôi đã tỉnh ngủ rồi mà còn nuối tiếc giấc mơ. Nói giấc mơ cũng không đúng hẳn, vì đây là sự thật đã xảy ra gần 10 năm về trước và còn sống mãi trong tiềm thức của tôi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy nó trong giấc ngủ, thấy một cách rõ ràng. Tôi vươn vai, miệng lẩm bẩm nói. Phi Chi giờ này có được một tô bún ốc hay là một tô miếng già thì sung sướng biết bao. Dù có mắc cách mấy, mình cũng chịu. Nói xong, tôi nằm im nghe tiếng lòng thổn thức. Mọi vật như chìm trong giấc ngủ triền miên, không một tiếng động nào ngoài tiếng tích tắc rất nhẹ của chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ lên dây bằng tay này do chính Vinh mua. Vinh không mấy tin tưởng vào những chiếc đồng hồ điện, vì điện có thể bị cúp bất cứ lúc nào. Vinh cứ làm như là hồi còn ở Sài Gòn vậy. Chàng không muốn đi làm trễ, để rồi phải tạo cái vẻ mặt nhăn nhó đau khổ trình bày lý do với lão manager mập. Thôi, bỏ ít tiền để mua sự an tâm cho xong. Tôi đùa với Vinh.
Muốn chắc ăn hương đó hả? Anh biết sao không? Để mai mốt á, em đi lùng mua một cặp gà trống để tăng cường cái đồng hồ này nè. Gà cứ cho ăn no là nó gáy đều hả? Còn cái đồng hồ này biết đâu, chẳng có lúc nó đứt đi thiệu.
Tôi bất chợt quay sang ngắm Vinh. Vinh đang hờ hững ôm chiếc gối ôm. Một vài nét nhăn thoáng hiện trên vầng trán rộng của chàng. Tuy nhiên Vinh vẫn còn bảnh trai lắm. Chỉ tiếc rằng Vinh không còn yêu đời như thổi nào. Vợ chồng cùng nằm chung một giường mà tôi có cảm tưởng như nhìn trùng xa cách. Thật là bẽ bàng. Ngoài trời hình như tuyết đang rơi nhiều, tuyết phủ trắng cả khung cửa sổ. Đã cuối tháng 3 rồi mà trời vẫn còn lạnh quá. Ngày mai cuối tuần được nghỉ, lại phải xúc tuyết từng bừng, nghỉ phát chán. Tôi thích tuyết từ hồi còn nhỏ. Tôi đã say mê nghe cô giáo kể chuyện nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn. Cô công chúa có làn da trắng như tuyết và cặp môi đỏ tựa son. Sắc đẹp nàng làm bà dì ghẻ điên cuồng lên vì ghen tức. Bộ óc non nớt của tôi đã thâu nhập một cách dễ dàng hình ảnh đẹp đó. Một hình ảnh mà thời gian không thể xóa mờ. Lớn lên, tôi lại có hình ảnh ông già Noel ngồi trên xe trượt tuyết kéo bởi các con hươu để đi phát quà cho trẻ em. Tôi không mong được phát quà, nhưng tôi ao ước được ngồi trên xe tuyết. Tôi đã thầm trách Thượng Đế bất công không ban tuyết cho xứ tôi. Nhưng rồi khi thấy tuyết tận mắt, sờ tuyết tận tay, thì mối cảm tình với tuyết toàn bộ giảm sút rõ rệt. Cho đến một buổi sáng, Vinh và tôi phải xúc tuyết để lấy đường lái xe đi làm, thì bao nhiêu cảm tình dành cho tuyết đều biến đâu hết. Tuyết làm tốn tiền điện sưởi, tuyết làm cho sự lái xe trở thành rất nguy hiểm. Và bây giờ đây nè, với hoàn cảnh của những con chim liệt tổ, như những người tị nạn chúng tôi đây, tuyết còn tượng trưng cho tan tóc, cho chia ly, cho nhớ nhung xa cách. Tôi biết chắc chắn, có một người thù ghét tuyết ghê gớm nhất, đó là Đại Đế Na Phá Luân. Vào đầu thế kỷ 19, ông đem vạn quân sang đánh với quân đội của Nga Hoàng. Sức mạnh của đạo binh ông như vũ bão, đi tới đâu giặc chạy tới đó. Tiếng tăm ông lừng lấy cả trời Âu. Thế rồi, trời cho đổ một trận tuyết kinh hồn. Đại binh của ông bỗng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lương thực thiếu, đạn dược thiếu, cộng thêm vào đó với cái lạnh khủng khiếp. Quân sĩ của ông đã phải mổ bụng ngựa để chui vào cho đỡ lạnh. Nguyên nhân chính của sự thất trận là tuyết. Thế mới biết, không gì qua mặt được Thượng Đế đâu. Tôi tiếp tục nghĩ vẩn vơ từ chuyện này qua chuyện khác. Bụng tôi đói nhưng tôi lười biếng, không dè kiếm gì ăn. Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn quanh. Bỗng những lọ thuốc dipotestosterone, những viên thuốc allostatin cùng các hộp xăm cao ly kéo tôi về thực tế. Một thực tế phủ vàng là Vinh đã trở thành bất lực kể từ ngày chúng tôi bước chân xuống tàu qua Mỹ. Việc chăn gối giữa vợ chồng tôi đường đột chấm dứt một cách ngang xương. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu Vinh, và dĩ nhiên là cứu cả chính tôi. Tôi đã đưa Vinh đi bác sĩ chuyên về bệnh đàn ông. Tôi đã đưa chàng đi gặp các nhà tâm lý học. Tôi còn đưa chàng đến gặp một nhà thôi miên nữa kìa. Tôi cũng đã chạy đến các ông lăng tàu, thuốc tây, thuốc ta, Vinh đều dùng thử. Nhưng, than ôi, mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Nó vẫn sụi lơ, trông thật dễ chết. Tôi đau đớn, tôi quằn quại, tôi rã rưởi ê chề. Tôi tiếc tôi không phải là một nhà văn để nói lên cái tâm trạng của tôi. Nó không giống như tâm trạng của một người quá bụa, nó càng không giống tâm trạng của một cô gái già sống độc thân. Trái cấm lưỡng vững ngay trước mắt tôi, nhưng nó lại hư hư thực thực như một ảo ảnh, chồm với không tới, chụp giật không xong. Tôi còn trẻ, cơ sao quan tạo lại oái oăm xô đẩy tôi vào tình trạng oan nghiệt này. Môi tôi đỏ, má tôi hồng, thân hình tôi rắn chắc, hấp dẫn, ngực tôi nở nan, mái tóc tôi đen huyền cháy dài xuống lưng như một dòng suối. Với cái tuổi chưa quá 30, tôi biết tôi đang ở trong cái thời kỳ sung sức của người đàn bà. Ai mà không biết gái một con, thuốc ngon nửa điếu. Tôi đã bắt gặp những ánh mắt thèm thuồng của các ông, họ sổ sàng nhìn tôi như muốn xuyên thủng lớp quần áo tôi đang mặc. Tôi biết chỉ cần một cái nháy mắt, một cái nhếch mép cười là họ thuộc quyền sai khiến của tôi. Lúc đó, muốn gì mà chẳng được, nhưng tôi đã không làm như vậy. Xuất thân từ một gia đình có giáo dục, tôi có quan niệm rằng biết một người đàn ông khác ngoài chồng mình là một điều không thể chấp nhận được. Hay là ly dị? Việc này lại càng không thể xảy ra. Vinh đã có lỗi gì đâu. Với lại tôi quá yêu Vinh, tôi đã dâng chàng cả thể xác lẫn tâm hồn. Vinh là lẽ sống của tôi không thể sống xa Vinh được một ngày. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Tôi không phải là một dâm phụ, lăng loạn cũng không phải là cá tính của tôi. Nhưng tôi không muốn thiếu nó. Trời sinh ra có nhật, có nguyệt, có âm thì phải có dương, có đàn bà thì phải có đàn ông. Nhưng đàn ông như Vinh trong tình trạng hiện tại lại là vấn đề khác. Tôi quên sao được đêm tân hôn và những ngày kế tiếp. Vinh tham lam hung hãn như một con cọp đói, và tôi đã say mê cái tính tham lam hung hãn đó. Vinh có vẻ bằng lòng với tôi lắm. Kết quả là chưa đầy một năm sau, bé Vương ra đời khỏe mạnh, bụ bẩm, là một sợi dây vô hình cục chặt đời hai đứa tôi lại. Bây giờ tôi cố tìm quên trong công việc sở, công việc nhà. Tôi tránh né mọi tiếp xúc với các gia đình bạn. Nhưng sự kềm hãm của tôi, sẽ được duy trì cho đến bao giờ? Tôi lo sợ một ngày nào đó nó sẽ nổ tung như một trái banh quá căng. Tôi run rẩy hướng về tương lai. Tôi không bao giờ đại ngôn nói rằng tình của Vinh và tôi đẹp nhất trần gian, nhưng nếu đem ví ái tình như một bài thơ thì tình của chúng tôi là một bài thơ chọn lọc. Điều này tôi không hề nói ngoa, và tôi cũng lớn tiếng phản đối nếu ai đó nói hôn nhân giết chết ái tình. Không, muôn vàng lần không. Mặc dù chúng tôi cưới nhau đã lâu, đã có con với nhau, tình của chúng tôi vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Còn vấn đề chăn gối, tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói ra đây. Nếu không tuyệt vời đó, thì cũng không có gì đáng phàn nàn cả. Nhưng, chỉ nhân oan nghiệt, Vinh chỉ tuyệt vời từ khi cưới cho tới ngày nước non ngần dặm ra đi thôi. Vâng, xin cho tôi được tóm tắt từ đầu. Chúng tôi quen nhau trong một đám hỏi của một người bạn, Vinh Tán. Vừa thấy em là anh chịu liền hả? Còn nụ cười duyên của em xinh xắn làm sao? Trời, thiệt nha, anh biết rồi đây, đời anh sẽ vất vả về nụ cười đó lắm đó. Đúng y như rằng mà. Thôi đi, ai bảo anh nhào vô còn than chi. Rồi tôi chu Lệ Vinh, hôm đó hả, mặt anh cứ ngạch ra trong mắt cười lắm đó. Người đó mà bất lịch sự, nhìn người ta nhìn đăm đăm hả? Anh biết có người mê cái bất lịch sự đó lắm à. Ai mà thèm mê, cả đêm đấy em về không ngủ được á. Tại anh biết sao không? Đói. Chứ không phải nhớ anh hả? Mà nhớ cũng phải. Trời, đẹp trai quá mờ. Thế rồi, vì Vinh sợ mất tôi, và chính tôi cũng sợ mất Vinh, nên chúng tôi tổ chức cấp tốc đám hỏi và đám cưới cùng một lúc cho tiền việc sổ sách. Bạn bè có ai hỏi, tôi chỉ ấm ở trả lời. Trời ơi, đám cưới thời loạn mà. Vinh thương yêu tôi hết mình. Điều này tôi không muốn nhắc lại, sợ nhàm tai. Nhưng Vinh cũng thương yêu cha mẹ Vinh không kém. Điều này làm tôi không mấy thích thú. Tôi biết tôi ích kỷ nhỏ nhen, nhưng tôi chỉ là một người đàn bà thường tình, như trăm ngàn người đàn bà khác, muốn giữ chịt chồng mình làm của riêng. Vinh không chịu dọn ra riêng, lấy cớ tiền mướn nhà rất cao. Thật ra, Vinh muốn ở chung để phụng dưỡng cho mẹ già. Vinh cũng thường bớt một số tiền lương của mình để đưa cho mẹ chàng. Số tiền này Vinh gọi là lộc dưỡng, mặc dù việc ăn uống chi dụng trong nhà là do chúng tôi đồng lo. Tôi không mấy tán thưởng hành động này, nhưng tôi không nói ra. Có điều là sau khi lấy chồng, tôi xin được vào làm ở một ngân hàng tư, nên đồng lương cũng khá dư dả. Vì gia đình bên chồng không có con gái, nên tôi rất sáng giá, cả nhà đều chiều chuộng tôi, và tôi khẳng định rằng giữa mẹ chồng tôi và tôi không có điều gì tai tiếng xảy ra cả. Cuộc chiến tranh Việt Nam mỗi ngày một khốc liệt hơn, và Vinh cũng thường xuyên bị cấm trại. Khỏi nói, ai cũng biết tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Bà Mỹ thuộc con tôm Pleiku lần lượt rơi vào tay cộng quân. Buổi tối, người người đều sao lãng mọi công việc để vu quan chiếc radio nghe tin tức đài BBC. Một buổi nọ, nhân lúc đi công tác, Vinh ghé tạt ngang nhà, bắt gặp mọi người đang lo lắng bàn tán về vấn đề thời sự do đài ngoại quốc vừa phổ biến. Vinh có vẻ bực mình, anh cao giọng. Con không hiểu tại sao ba má lại dễ tin như vậy. Mấy cái đài phát thanh BBC với VOA đó, nó cách mình cả nửa vòng trái đất, thì làm sao nó rành bằng mình được chứ. Con đây nè, con ở trong quân đội con biết, anh em binh sĩ vẫn giữ vững lòng tin, và với một tinh thần dũng cảm như vậy thì con tin chắc là họ không có để miền Nam bị nhuộm đỏ một cách dễ dàng được đâu.
Ba nghe đồn ở miền Trung á, nhiều binh sĩ đã bỏ chạy rồi con à, không còn chiến đấu nữa đâu.
Dạ con biết, địch dùng tất cả mọi phương tiện, kể cả tung những tin đồn nó đánh mình. Nghe tin đồn mà dối dàng tin ngay thì càng dễ mắc bẫy của nó. Con xin cả nhà hãy bình tâm để nhận định đã.
Nói xong, Vinh bước thẳng ra xe Jeep, quên cả vút tóc tôi. Nhưng dù tin hay không, làn sóng người tị nạn vẫn tràn ngập cả thủ đô. Từng tỉnh lại từng tỉnh rơi vào tay địch. Tôi cuống cuồng chạy tới nhà con Nhung Tuấn Kế. Vừa thấy tôi, Nhung hỏi ngay,
sao, mày có tính đi đâu không?
Đi đâu bây giờ? Anh Vinh ta nói cứ bình tĩnh, quá lắm như Tết Mậu Thân thì chứ có gì đâu.
Mậu Thân cái con khỉ chị hai à, anh Vinh nhà mày hả, là một tổ sư gàn. Nói nhỏ với mày, lát nữa tao sẽ vô trại hải quân ở chồng tao, có chuyện gì tụi tao giọt lẹ.
Và con Nhung, nó giọt thật, tôi nóng như lửa đốt để Vinh về. Đúng như tôi dự đoán, tối ngày 28 tháng 4 thì Vinh lái xe về.
Anh có vẻ hốt hoảng, anh hối thúc. Ba má, em với con lên xe tức thì đi. Mình ra ngay từ sớm nhất, may ra thì kịp. Anh Phúc có thể đưa mình lên phi cơ.
Chúng tôi lọt được vào phi trường với cả một sự khó khăn. Cả đêm ấy, chúng tôi phải chịu trận với hàng trăm quả pháo kích.
Từ mờ sáng hôm sau, vì phi cơ không đáp xuống được, nên các xe buýt đã đưa chúng tôi và những người tị nạn khác ra tân cảng.
Ngồi trên xe, Vinh có vẻ đầm chiều không nói một lời.
Lúc đến bờ sông, tôi thấy tàu nào cũng chật ních những người, chỉ còn một chiếc nhỏ, số người tương đối ít hơn, có lẽ thiên hạ tranh nhau lên tàu lớn trước rồi.
Thưa ba má, con tưởng được đi máy bay thì con mời ba má đi theo, chứ đi tàu vừa mệt nhọc lại rất nguy hiểm.
Vinh bỏ dở câu nói.
Bà hiểu ý con.
Con thấy tình hình cũng không tới nỗi nào, thế nào cũng trùng lập mà, hay là ba má ở lại, dầm bữa nửa tháng êm rồi tụi con về.
Con tính cũng phải, ba má cũng già rồi, lại không có vốn, ra ngoại quốc lấy gì mà sống đây.
Thôi, các con đi cho được bình an, tới nơi nhớ biên thơ về ngay với con.
Trong lúc ba Vinh nói, má Vinh dúi vào tay tôi một ít lạng vàng.
Quá thật, tôi đang bối rối, nên đã không từ chối, chứ ai lại nỡ nhận.
Vinh cột chặt bé Vương vào lưng, rồi chúng tôi cùng leo dây lên tàu.
Tàu chồng chành mạnh, dây đu lại nhỏ, hai tay tôi rất bỗng. Nếu Vinh không khuyến khích, tôi đã thả tay rơi xuống sông.
Mà có rớt lúc này, chắc cũng chẳng ai buồn nghĩ tới việc cứu vớt.
Một người đàn ông lôi tôi lên tàu trước, rồi giúp Vinh lên sau.
Chàng đưa con cho tôi ẩm, rồi nói vói xuống.
Bà má lại mạnh giỏi, má nhớ cứu vợ cho chú Khương nha.
Đến Guam thì chúng tôi may mắn gặp lại Khương. Khương đang viết giấy tìm chúng tôi.
Nỗi vui mừng kể sao cho xiết. Nhưng ngay sau đó, Vinh sao sầm mặt lại.
Tôi chết rồi, rồi ai sẽ phụng dưỡng ba má đây?
Chiều hôm đó, Vinh lên cơn sốt. Trong mê sảng, chàng luôn miệng kêu ba má.
Lúc tỉnh dậy, Khương và tôi đều khuyên giải Vinh hết sức.
Anh à, ba má làm sao đủ sức chịu đựng nổi những cực nhọc ở dọc đường. Với lại, ba má cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng không có ai làm khó dễ gì đâu.
Vinh vẫn không nghe, nét mặt giàu giàu.
Lòng thương cha mẹ già, phải ở lại cái địa ngục trần gian kia, đã làm chàng muốn phát điên.
Vinh nói như hét.
Tôi là một thằng đố bạc, tôi đã hèn nhát trốn trách nhiệm. Tôi đã không đưa ba má tôi theo, tại vì sợ không phụng dưỡng nổi. Trời đất nào dung túng cho đứa con bất hiếu này chứ.
Kể từ đó, một mặt cảm tội lỗi luôn luôn dày vò Vinh. Để rồi cuối cùng, bắt Vinh mang một căn bệnh quái đản, bất lực.
Và người đau khổ không kém là tôi.
Mới đây, qua tin tức các báo chí, tôi được biết nhiều cơ quan từ thiện trên thế giới đang tranh đấu cùng chính quyền Việt Cộng để những người còn kẹt lại được đoàn tụ gia đình với thân nhân họ ở nước ngoài. Tin này đến với tôi như một cái phao đến với người sắp chết đuối.
Một đám lửa nhỏ, một lá hy vọng ở cuối đường hầm tối tăm.
Bà má Vinh sẽ được bảo lãnh sang đây.
Vinh sẽ lành bệnh.
Và trời ơi, gương vỡ lại lành. Xin hãy cầu nguyện giùm tôi.
Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Hà Mai Kim mang chủ đề Một Lóe Hy Vọng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Tin mừng,
tin vui và mừng cho những vị đã, đang và sắp sửa mua nhà. Tiền lời mỏ kẹt hiện tại đang xuống ở mức độ rất thấp.